Cái chương trình giáo dục nó dạy chúng ta học để rồi chúng ta có đạo đức, để không phải trong chùa bỏ mỏ tình kinh mà có đạo đức được. Sao không phải là tôi sư sơ nói là nói án nghiệp á, rồi tôi nói lời nói, tôi lý thuyết xuống tôi nói mà tôi có được nói án nghiệp á? Đâu có. Chúng ta phải đưa những thầy hướng dẫn chúng ta từ từng bước đi. Bắt đầu mấy con về học, thầy cho mấy con làm một cái bài luận giáo dục, cũng như học sinh mấy con được học thì ông thầy giáo phải cho mấy con làm từng bài toán bài luận, mấy con mới thông suốt được. Nếu mà không dạy mấy con, mấy con làm thì bây giờ thầy cũng cho mấy con làm cái bài luận dự kết quả thì mấy con mới tư duy suy nghĩ mới viết ra cái bài. Con phải không? Tư duy suy nghĩ mấy con là sẽ viết được. Dạ, khi mà viết ra cái bài thì mấy con sẽ không hiểu. Không, mà nếu con không hiểu tức là mấy con sẽ biết cái nào ác, cái nào thiện chứ. Còn mấy con chưa không hiểu là không biết được cái ác. Cũng như nãy giờ mấy con từ lâu mấy con hiểu là mỗi con người chết đi thì chỉ có đi sang một con người mà thôi. Hoặc là chúng ta làm ác biết hại chúng sanh thì chúng ta sẽ sanh làm con dạ thôi. Mấy con từ lâu nghĩ vì mấy con nghĩ rằng trong thân mấy con có cái linh hồn và mấy con có chuyện ăn. Chứ mấy con đâu có ngờ rằng một hành động nhân quả thiện ác của mấy con mà nó đã đi sang đi sang một đời và một đời của mấy con bao nhiêu hành động nhân quả, đâu có một hành động đâu. Bởi vì hành động nhân quả của mấy con là nơi ý nghĩ của mấy con, là nơi miệng của mấy con nói ra, là nơi thân của mấy con động tác cầm dao gậy búa đánh đầu đánh lạc đập người giết giận chính danh, đó là hành động có con thấy chưa? Đó là nhân quả của mấy con học ba nơi thân khẩu ý của mấy con. Vì tu chúng ta có một đời mà tu hành mà chúng ta không học thì không thể hiểu. Nếu chúng ta không học thì chúng ta làm sao biết được Phật giáo như thế nào? Chúng ta có học chúng ta mới biết. Cho nên hôm nay có đủ duyên mấy con đến đây được nghe thầy đại phương về Phật giáo, trên nền đạo đức nhân bản nhân quả sống trong lòng của mình đại phương. Chứ còn bây giờ chúng ta vào lớp học thì phải đi vào từng chi tiết, từng thấp đến cao, chứ không thể mà chung chung được. Thầy mong rằng ngày mai ở đây thế nào các năm được giữa một số người như thế này chúng ta vừa sức mở lớp và lớp học chúng ta ra đời tin rằng không phải có một số người mà toàn bộ con cái chúng ta ở Nam Định sẽ được học đạo đức. Nghĩa là mình học mình làm tốt, người ta biết tốt, người ta điều trị, người ta sẽ đến được mở lớp học đó là cho cho đương nhiên Nam Định mà mỗi con là những người cùng hỗ trợ cùng hòa tới nhau đó thì thầy cũng mong chính những con không đoạt tới chia để mà thầy cũng được chỉ có sức lực tới chúng ta mới làm tới chúng ta mới tạo ra cơ sở chúng ta không phải đến gì đạo đức của Phật là đạo đức của con người cho nên là đạo đức nhân bản. Còn chùa nó hạn hẹp trong một cái khuôn của tôn giáo, còn cái này đạo đức chân lý của đạo Phật dạy cho con người để con thấy chân lý chính nhất và khổ đế tức là nỗi khổ của con người. Vì tham sân si nó có khổ thì ai là không tham sân si, là con người có người nào tham sân si không? Đó vậy thì đó là khổ đúng không? Đức Phật có nói hay không? Đó là chân lý và phải như thế nào sinh ra, sinh ra khổ là làm tham muốn của chúng ta. Có ai không tham muốn không? Mấy con ở đây trước mặt thầy có người nào tham muốn? Còn tôi đi ra thì có không? Và nói là thái không tham muốn đó là không tham muốn. Ở đây trước mặt thầy người nào cũng có người tham muốn. Mấy con có cần tôi không? Nhưng trong một phút giây mấy con vẫn có mà. Đâu có cần tôi. Nhưng mà tôi ở kéo dài để sống trong cái trạng thái tâm ta ăn lặng như vậy chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi chúng ta. Đức Phật nói dạ nhất dạ hiền một đêm tức là tu tập mà giữ trạng thái tâm ta ăn lặng như vậy đó đừng mất chỉ một đêm mấy con là thánh hiền rồi có phải không mấy con? Tức là mấy con sống trong chân lý đó, tức là mấy con đạt đạo hay hoặc là chứng đạt chân lý. Các con nghe chứng đạt chân lý, chứng đạt chân lý là mấy con sống trong trạng thái bất động thanh thản an lạc như thế đó. Còn bây giờ mấy con sống bao lâu? Một phút thôi nó có miệng rồi thì mấy con có thể còn thấy thanh thản nữa không? Ngồi đây nãy giờ mà thầy nghe nó còn
mỏi chân đây mà nó còn mệt đây mà, thì như vậy là nó có tâm thản được không, có an lạc được không? Như vậy rõ ràng là còn cái nghiệp, cho nên thanh là an lạc với sự nghe. Chúng ta nhận ra được nhưng mà chúng ta chưa thấm được, chúng ta phải tập tu. Tập tu thì chúng ta sẽ thấm được. Như thầy bây giờ thấm được, Phật thấm được, không lẽ mấy con thấm không được à? Chắc chắn là con người phải thấm được, nhưng phải cố gắng tập gì thì phải thấm được. Cho nên những chân lý như vậy là một chuyện, và đạo đế là cái chương trình học tập giáo dục như chương trình của quốc gia giáo dục đào tạo cho chúng ta có nặng mùi chữ rồi học hành trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Các con thấy đó là chương trình giáo dục, chứ nếu mà không có chương trình giáo dục mấy con có trở thành bác sĩ, kỹ sư không, có trở thành luật sư không, các con thấy không? Đó là cái chương trình giáo dục mà bây giờ đạo Phật, ông Phật đã làm cái người soạn thảo ra cái chương trình giáo dục đó, mà để tới bây giờ thầy mới triển khai thì bây giờ mấy con đến chùa người ta có dạy các con cái chương trình giáo dục đào tạo này, hay là dạy mấy con đến đó rõ rõ tụng kinh, tụng pháp hoa, tụng dược sư để cầu siêu cầu an cho mấy con, hay tụng Di Đà giúp Du Lan để cầu siêu cho dân hồn những người đã quá cố, người ta dạy mấy con như vậy có tiếng đạo Phật không? Cái phần dạy bắt chánh đạo mà tại sao người ta không dạy tám cái đất hợp này mà người ta dạy cái gì thì dạy vậy? Ở đâu mà ra những pháp này? Ở đâu mà đẻ ra những pháp này của đạo Phật như vậy? Trong khi Đức Phật dạy bốn chân lý thì đạo đế là cái chương trình để giáo dục chúng ta trở thành con người có đạo đức, sống không làm nổi gì của mình. Mà tại sao các trường không dạy chúng ta điều này? Như vậy chúng ta có phải theo đạo Phật hay là theo đạo gì đây? Để khắc phục cho rõ ràng cái điều mà chúng ta đang thực hiện chánh pháp của Phật hay là tà pháp của Phật đây. Người ta muốn dám cho ông Phật cái giáo pháp nào cũng được sao? Các con có hiểu không? Người ta đem cái giáo pháp nào mà người ta dám cho đạo Phật, mà cái giáo pháp của đạo Phật thì nguyên mất. Bây giờ hỏi những người học tử, những người tu sĩ, bác chánh đạo học như thế nào, tu như thế nào, họ biết không? Hay là họ chỉ nói tên bác chánh đạo? Còn họ dạy mình tu tập như thế nào? Đức Phật có dạy mình những Phật tử này không? Nam mô A Di Đà Phật để cầu nhận. Đức Phật biết Đức Phật chúng ta đâu dạy chúng ta Đức Phật tu tập như thế nào? Đức Phật biết 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 Khi mấy con thấy Đức Phật tu chứng đạo với cội cây, Đức Phật tu chứng đạo trong cái ngôi chùa đẹp không? Đức Phật dạy chúng ta chết thì giữ cội xa la, chứ Đức Phật đâu có dạy chúng ta chết trong bệnh viện. Thế mà chúng ta lại chết trong bệnh viện. Như vậy chúng ta có đi xa con đường của đạo Phật không? Chúng ta tự hỏi tất cả giáo pháp của Phật hiện giờ mà chúng ta thấy trong chùa có đúng không? Còn nãy giờ thầy nói có đúng giáo pháp của Phật không? Lớp chánh kiến dạy chúng ta như thế nào? Thấy biết đúng như thật, thấy biết đúng như thật. Như hồi nãy thầy dạy mấy con về nhân quả tạo mộc, mấy con có thấy cái trái ớt không? Ở trong đó có bao nhiêu hộp? Có phải không? Một cái ớt còn sống mà có bao nhiêu cái ớt con sinh ra không? Thấy đúng không? Vậy thì nhân quả con người một hành động ác có thể sinh ra con người được không? Có thể sinh ra con vật được không? Vì con người còn sống mà dẫn sinh ra con vật khác, do cái nhân quả chúng ta sanh chứ đâu phải là linh hồn đi tới sanh sao? Ai dạy đúng? Đức Phật dạy đúng hay là những giáo pháp hiện giờ trong các chùa dạy đúng? Rồi các con dạy, trong khi Đức Phật bác không tụng niệm ca hát, tụng niệm giống như ca hát gì? Cái mõ là cái trường căn, cái nhịp, có phải không? Chuông mõ nhịp nhàng, tụng ê a rõ ràng thì đó là ca hát chứ gì? Cho nên Đức Phật bài bác Bà La Môn trong thời đó, hỏi một vị Bà La Môn như thế này: ông tụng niệm cúng bái rất hay mà ông còn phạm giới, ông còn ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, ông còn tà dâm, ông còn dâm dục, ông còn nói dối không thật, thì thử hỏi ông có đúng là Bà La Môn không? Thì người Bà La Môn nói: dù con mà có tụng niệm hay, kệ hay mà con còn phạm giới thì con không xứng đáng là Bà La Môn, có phải không? Bây giờ mình vào chùa mình thấy tụng niệm ê a gõ mõ chuông rồi rất hay, nhưng mình vẫn sống phạm giới. Sống phạm giới rõ ràng mấy con phạm giới. Tại sao? Mấy con có ăn uống phi thời không? Ngày ăn ba bữa,
thế mấy con phạm giới không? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con đã thọ tam quy ngũ giới 30-40 năm rồi, theo Phật 10 năm, 20 năm rồi mà giới luật chưa nghiêm chỉnh, còn ăn thịt chúng sanh, có phải không? Các con thấy cái lỗi lầm của mấy con còn nói giọng ngữ, thì mấy con thấy những cái điều kiện cơ bản nhất mà mấy con vẫn phạm. Còn nếu mà đứng về góc độ bát quan cao, mấy con có thấy Đức Phật dạy không nằm giường cao rộng lớn, thế rồi bây giờ mình lại nằm giường cao rộng lớn, không trang điểm, không nghe ca hát, thế mà bây giờ mình tụng niệm cúng bái không phải ca hát, rồi lại ở trong chùa lại còn bài đặt nhạc đạo nữa. Sao với nhạc đạo sao vậy? Các con cứ nghe cái âm thanh, mặc dù là âm thanh bài ca ca ngợi tán thán Phật, nhưng âm thanh vẫn dương theo điệu nhạc. Làm sao đây trong lòng chúng ta có cái điệu âm thanh đó? Các con thấy tu hành thì phải sống cô đơn trầm lặng để từng chiêm nghiệm lại từng tâm niệm của mình, để ly ác, để ly dục, ly ác pháp, để xả từng ác pháp trong tâm niệm của mình. Còn chưa sạch, ở đây còn nghe âm thanh, còn nghe ca hát, còn nghe tụng niệm, thì làm sao tâm chúng ta thanh tịnh được? Làm sao chúng ta thấy được tâm chúng ta được? Chúng ta sống ra ngoài hết rồi, chúng ta sống phóng dật hết rồi, mà trong khi Đức Phật dạy chúng ta ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nghĩa là Đức Phật nói Đức Phật thành Phật được, giải thoát được là nhờ tâm không phóng dật. Còn mình nghe nhạc, nghe ca, nghe tụng niệm thì phóng dật hết rồi, làm sao đúng Phật pháp được mấy con? Cho nên hôm nay thầy về đây, thầy dẫn dạy cho mấy con hiểu đâu là đúng Phật pháp, đâu là không đúng Phật pháp, thì mấy con có duyên phước lắm. Chứ không khéo mấy con làm sao hiểu? Từ khi mấy con đọc sách thầy, mấy con mới thấy cái đúng cái sai. Nếu thầy không nói mạnh thì ai biết rằng Phật giáo bây giờ sai? Thầy cứ nói là Đại Thừa đúng, Kinh sách Đại Thừa đúng, thì mấy con vẫn thấy đúng, chứ mấy con có dám nói sai không? Mà thầy nói sai thì mấy con mới suy ngẫm tại sao thầy dám nói. Thật sự ra nếu mà thầy không làm chủ được sự sống chết của mình, thầy dám nói không mấy con? Bởi vì Kinh sách Đại Thừa hù dạ chúng ta quá sợ. Ai mà chê Kinh pháp qua thì đầu bể bãi mướn, bãi miếng mấy con, có phải không? Cho nên ai dám nói rằng Kinh sách Đại Thừa sai? Nếu người nào nói Kinh sách Đại Thừa sai là tội đọa địa ngục, ai dám nói? Các con thấy chưa? Nhưng mấy con thấy Kinh sách Đại Thừa dám bài bác những lời dạy nguyên thủy của Phật. Ai mà tu học theo Kinh sách Tiểu Thừa thì sẽ bị đọa địa ngục. Mấy con nghe ghê quá, cho nên luôn luôn phải theo Kinh sách Đại Thừa, không dám đọc, không dám nghiên cứu Kinh sách Tiểu Thừa. Các con học Bồ Tát giới, các con sẽ thấy các giới tội kinh giới ở trong đó nó dạy mấy con rất rõ, cấm không cho mấy con đọc Kinh sách nguyên thủy, tức là đọc Kinh sách Tiểu Thừa. Nó đưa giáo lý lời Phật dạy trở thành giáo lý nguyên thủy, mà ai mà cho tu tập về giáo lý nguyên thủy mà gọi là thiền định, đó là thiền ngoại đạo, không cho chúng ta tu. Ai đã làm cái điều này mấy con? Ai lại biết Kinh sách Đại Thừa nói điều này mấy con biết không? Đó là những bà la môn. Khi Đức Phật bài bác dẹp sạch bà la môn trong thời Đức Phật, thì những người bà la môn này họ hận lắm, cho nên họ chờ khi Đức Phật diệt, họ sẽ giết những lời, họ sẽ bài bác tới lời, họ diệt lời Phật giáo, làm cho trên thế gian chúng ta 2550 năm trôi qua, chúng ta không có biết đạo đức nhân bản nhân quả. Mấy con trước đó mấy con chưa đọc sách thầy, mấy con có nghe nói đến đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người chưa? Chưa có danh từ đó phải không mấy con? Mấy con đọc kinh chỉ biết dài, mấy con cúng bái tình nguyện cầu siêu cầu an, và nghe thuyết giảng ngồi thiền nhập định, tiến tánh thành Phật thế này thế khác. Nhưng mấy con thấy Phật đâu có dạy chúng ta thành Phật, mà Phật dạy chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết để làm gì? Để được giải thoát. Phật không cần, Phật là một danh từ rộn. Thầy nói thật, tu mà làm Phật quá khổ mấy con. Bắt thầy ngồi làm như cái tượng xi măng các thầy cũng làm đó. Thầy chỉ sống một con người bình thường, cũng đi đứng tới lui như mọi như các con vậy, nhưng tâm thầy bất động, ai chửi không giận. Thầy làm chủ được bệnh đau, cơ thể thầy quắc thước già đi đứng dưỡng vàng không yếu đứng đủ rồi mấy con. Lúc nào muốn chết là chết, muốn đào muốn sống là sống. Bây giờ cơ thể thầy muốn chết thở không được, thầy bảo thở thì nó sẽ thở bình thường, chứ không phải như mấy con bây giờ thở không được, bắt đầu hơi mấy con thở không được, mấy con chết. Mấy con thấy trước khi chết không có một người nào là không nghẹt thở, mà thở không được, khổ sở vô cùng, ráng thở không được. Cho nên mấy con thấy trong bệnh viện họ đưa cái giòi họ đút trong lỗ mũi mấy con để mà thở bằng oxy ra. Các con thấy cái điều đó, tại thở không được người ta mới cho mấy con thở bằng kiểu đó chứ, để mấy con sống như chết rồi. Mấy người mà đút cái giòi vô lỗ mũi mấy con thấy không, họ sống như chết rồi, họ thở không được rồi, mà cố gắng để cho họ sống thêm một hai ngày nữa mấy con thấy khổ như vậy. Thì rút cái giòi đó ra là chết liền tức khắc, cho nên khổ lắm. Vì vậy mà hôm nay mấy con phải học, phải học với đạo Phật, phải làm chủ được hơi thở. Muốn chết là chết, muốn sống là sống, không có để cho cái cơ thể của mấy con nghẹt thở như vậy. Khi mà nó thở được bảo thở, có con ra lệnh như vậy thì cái cơ thể của mấy con thở nghe thông suốt, nghe nó thoải mái, nghe nó dễ chịu. Mà khi mấy con không muốn sống bảo ngưng, không được thở nữa, thì mấy con không cần đứng thở, tự ra lệnh của nó, cái cơ thể của mấy con sẽ nghe. Cái này hạnh phúc lắm mấy con. Đạo Phật dạy chúng ta vậy, chứ đạo Phật đâu có dạy chúng ta làm Phật mấy con. Cho nên chúng ta đâu có cần làm Phật. Làm Phật để làm gì? Dạy cho con người thoát khổ, chứ dạy cho con người ở thế gian này làm Phật hết thì bàn ở chỗ nào đâu mà nó ngồi, có phải không? Bây giờ một cái số này mà thành Phật hết thì người ta sẽ đóng bàn mấy con ngồi, thôi biết ngồi chỗ nào, chùa chỗ nào xây cất cho mấy con ngồi chỗ hết. Mà đã cái định thành phố Nam Định này mà thành Phật hết thì chùa ở đâu mà chắc hết mấy con? Thôi đó, tôi làm ra chắc hết. Cho nên cái này sai rồi mấy con. Có người ta đẽo, người ta đúc, người ta tạc, người ta làm bằng xi măng, thì mấy con thấy mấy ông mà ngồi trên chùa có mấy ông chứ cỡ mà chúng ta thành Phật hết thì chắc người nào họ cũng đúc cũng tạc tượng gì hết thì chỗ nào mà ngồi hết, có phải không? Cho nên chúng ta tu cũng làm Phật, tu để giải thoát, tu để sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Đạo đức cao thượng lắm, mình không làm khổ mình là cao thượng với mình như vậy, mình không làm khổ người là cao thượng với mọi người như vậy. Không có đạo đức nào hơn đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con nghe cái đạo đức cao thượng của tôn giáo khác gì? À, cái người đó đó họ đang ở tù, họ được tử hình, mà đó là cha tôi được được pháp luật kêu tử hình, tôi là con, tôi xin thay thế cha tôi. Trời, đứa con hiếu hạnh quá chứ, đạo đức cao thượng thiệt. À, mấy con thấy bây giờ có một người bạn của thầy thôi mà người đó làm cái tội gì đó bị kêu tử hình, thầy xin thầy chết thế cho cái người bạn của thầy, vì người bạn của thầy có vợ có con, mẹ già yếu đuối không thể chết bỏ được, thầy không có ai hết, thầy chết thay thế. Thầy nghe một cái hành động đạo đức cao tuyệt chứ, thầy thay thế cho bạn thầy để bạn thầy sống, nuôi vợ nuôi con và nuôi người mẹ già, thì mấy con thấy đúng là thầy là con người tuyệt vời. Nhưng đạo đức nó không tuyệt vời. Tại sao? Tại vì thầy còn kê đầu cho người ta chặt, người ta bắn thầy tử hình, thì thầy đã tự làm khổ thầy. Thầy chỉ là có một cái đạo đức có một bên kia thôi, không làm khổ người thôi chứ gì. Nhưng mà thầy lại bị khổ, có phải không? Bao giờ mà thầy muốn chết, bao giờ thầy muốn người ta bắn thầy, có phải không mấy con? Như vậy là thầy chỉ có đạo đức của một bên chưa trọn vẹn, đạo Phật không chấp nhận, phải không? Mấy con thấy đạo Phật hay không? Không chấp nhận, phải không? Do đó không chấp nhận thì phải làm sao đây? Thì mọi người phải học đạo đức, thì cái người học đạo đức này làm sao có án tử hình, có đúng không mấy con? Cái người bạn của thầy học đạo đức làm sao ông ta bị án tử hình mà bỏ vợ bỏ con bỏ cha mẹ, có phải đúng không? Bởi vì có đạo đức mới không có tù tội, mới không có tử hình. Còn bây giờ mình không có đạo đức thì có tù tội, mà bây giờ mình chết thay bạn mình để cho bạn mình sống, thì điều này thật sự ra mình không có đủ trí tuệ, sống không đúng đạo đức, không làm của mình của mình. Cho nên đạo đức không làm của mình là đạo đức cao thượng nhất, đẹp đẽ nhất trong thế gian này, có đúng không? Mà các con thấy từ xưa đến giờ, các con thấy bao nhiêu tôn giáo ra đời không để dạy con người đem đến cái đạo đức cái gì? Bao nhiêu tôn giáo, có tôn giáo nào dạy đạo đức không làm của mình của người không? Có. Như vậy chỉ có Phật giáo mà thôi, có đúng không? Vậy thì mình là người hữu duyên rất lớn, ngay từ bắt đầu mình đã được đến chùa và hôm nay được học đạo đức nhân bản nhân quả. Mà nhìn lại đạo đức nhân bản nhân quả, trong một số người trước mặt thầy còn bao nhiêu người theo chùa mà cứ tụng niệm cúng bái không thì tội được bao nhiêu, có không? Cái số lượng này đông lắm mấy con. Còn cái số lượng mà được nghe thầy ở thành phố Nam Định này bao nhiêu mấy con? Quá ít. Ngồi trước mặt thầy quá ít, Nhưng đạo đức nhân bản nhân quả ra đời, ở đây có lớp học, thầy tin rằng thành phố Nam Định sẽ học đạo đức hết. Bởi vì đạo đức lợi ích như vậy thì ai cũng học chứ sao? Có phải đúng vậy không mấy con? Đạo đức đem lại hạnh phúc cho mọi người, đem lại lợi ích cho mọi người, cho xã hội, làm sao mà không học? Làm sao không học? Lợi ích lớn quá. Nó thì như vậy, hôm nay thầy nói đến đây để mấy con thấy đạo Phật lợi ích lớn như vậy đó, là đúng của đạo Phật. Còn không đúng là sao? Đạo Phật chỉ có bát chánh đạo, chỉ có bốn cái chân lý mà thôi, khổ tập diệt đạo, tứ diệu đế thôi. Không có pháp nào hơn ngoài pháp môn. Đạo Phật không có nhiều pháp, không phải 84.000 pháp môn như Kinh Đại Thừa nói. Đạo Phật chỉ có tứ diệu đế mà thôi, bốn chân lý mà thôi. Vì bốn chân lý nó mới thật, còn các pháp khác đều là pháp lừa đảo, dối trá, không thật, không chân lý mấy con. Niệm Phật làm sao chân lý được mấy con? Phải không? Tụng kinh, cầu an, cầu siêu làm sao chân lý được mấy con? Phải con hiểu điều đó. Cho nên ở đây cái chân lý là cái sự thật mà thầy đã nói, bốn cái chân lý mà Đức Phật đã dạy. Mà bài pháp đó mấy con nghe, bài pháp lần đầu tiên Đức Phật nói ra khi chứng đạo, nói bốn chân lý đó là lần đầu tiên. Cho nên gọi là pháp môn tứ diệu đế, là chuyển pháp luân lần đầu tiên. Nghĩa là ngài tu chứng đạo, ngài mở miệng nói lần đầu tiên, đó là nói pháp tứ diệu đế. Các con nhớ chưa? Gọi là chuyển pháp luân lần đầu tiên. Đến đây mấy con được nghe được chánh pháp của Phật, không còn bị tà pháp. Mấy con đọc kinh sách thầy, không còn tà pháp nào xen vô tư tưởng của mấy con được. Mấy con là người có phước duyên. Trong giai đoạn hiện đại, thầy là người triển khai chánh pháp của Phật, dựng lại, làm sống lại những gì mà người ta đã ném bỏ. Hôm nay là các con là những người đủ duyên, thầy được về đây nói chuyện với mấy con. Với các con là những đứa con của thầy, thầy mới thương yêu mấy con. Cho nên dù cực khổ như thế nào, thầy cũng sẽ đến mấy con. Và ngày mai dù cực khổ như thế nào, thầy cũng về đây và gặp đức cho mấy con. Thầy rất thương các cụ, ngày nay gặp thầy, ngày mai ra đi không còn học được chánh pháp của Phật. Thầy mong rằng những điều dạy nhỏ mọn của thầy để giúp cho cụ già đây, với điều kiện đẩy lui bệnh bằng cánh tay, với tâm thanh thản an lạc vô sự, để cụ chấm dứt tám sanh luân hồi. Mong các con giúp cụ để đền đáp công ơn sanh thành của mấy con. Đến đây thầy xin chấm dứt mấy con. Rồi bây giờ mấy con xá thầy thôi, chặt quá đừng đánh đẩy thầy nữa sao. Mấy con xá thầy rồi mấy con lần lượt mấy con ra cho nó phản xác một chút. Mấy con còn thưa hỏi gì không? Có gì không con? Rồi mấy con cứ hỏi đi, chứ để rồi mấy con không được hỏi gì thầy. Rồi mấy con cứ ở đó hỏi được con.
Con muốn hỏi là bây giờ trong cái việc thờ cúng ạ, thì là chúng con là phần làm gái, mà bây giờ cái thuyết là những con gái thì không được thờ bố mẹ ở nhà chồng, thì bây giờ tâm chúng con muốn điều kiện là sau này nó già thì không về quê chỗ bố chỗ mẹ được, thì chúng con muốn là tỉnh bát hương cùng với gia thiên nộp mạng với nhà chồng thờ tại nhà mình thì có được không ạ?
Được con, điều đó là điều hiếu hạnh của con. Mà nếu mà bên nhà chồng không cho, con sẽ thờ bát hương trong tăng con. Tâm tâm con. Nếu mà bên nhà chồng đồng ý, con nên đem bát hương về thờ. Đó là lòng hiếu hạnh của con. Con hiểu không?
Thưa bạch thầy, là bạch trưởng lão, là bên nhà chồng các cụ mất cả rồi, bây giờ chỉ có là đơn phương là chồng con thôi.
Dạ.
Thế thì chúng con làm việc đó thì có được không? Nếu nhà chồng không đồng ý, chúng con cũng cứ làm thì có được không?
Được, đó là lòng hiếu hạnh con, không ai cản trở con được. Trai cũng như gái bình đẳng, chúng ta thờ cha mẹ chúng ta đều được hết, không thờ. Lẽ ra sự bình đẳng đó, mấy con là vợ là chồng nhau, thì mấy con sẽ chọn trong hai đứa con mình, nếu mình có hai đứa con, một đứa lấy họ cha, một đứa lấy họ mẹ, chúng ta phải báo hiếu đồng đều, chứ không thể nào bây giờ con của chúng ta cứ lấy họ cha không mà không lấy họ mẹ. Hoặc là chúng ta sẽ giữ gìn lấy hai cái họ làm tên cho con của mình, đó là chúng ta đã báo hiếu. Nếu có con trai thì phải có con gái, mà có chồng thì phải có vợ, thì cả hai bên gia đình đều là duy, là một chứ không thể hai. Làm hiếu hạnh chúng ta không thể có một bên. Cho nên ngày xưa vì phong kiến, còn ở đây vì đạo Phật bình đẳng, không có nam nữ đều bình đẳng. Người nam tu chứng quả lái thì người nữ tu chứng quả lái. Người nam sống đạo đức không làm khổ mình khổ người thì người nữ cũng sống không làm, không làm khổ mình khổ người. Thì sự cung kính tôn trọng biết ơn của mình thì giữa hai bên đều biết ơn như nhau, bình đẳng như nhau, không thể ra khác. Sau này thầy có những sách đạo đức dạy về vấn đề này, để bây giờ thì chưa có. Sau này thầy dạy về vấn đề này. Bình đẳng như nhau nghĩa là mấy con có quyền thờ cha mẹ của mình trong gia đình của mình, không ai cấm cản được gì. Đó là sự bình đẳng đấy. À, cái đó là cái nhân quả con. Cái nhân quả đó là cái nhân quả từ từ. Chẳng hạn nào như có một đôi vợ chồng chim nào đó, rồi chúng ta bắt hết các con của nó. Nghĩa là thường thường chúng ta làm một cái điều ác, chúng ta bắt hết con của chúng mình. Chúng bây giờ chúng sắp chết rồi mà không có con của chúng nữa, thì cái nhân quả mà chúng ta hành động, thầy nói đây là cái nhân quả hành động, nó sẽ tiêu tự, và hành động đó nó sẽ tiêu tự. Cho nên có nhiều người không có con nữa không. À, bây giờ đó mình, bởi vì mấy con biết là mình sinh ra trong nhân quả, điều chúng đồng có cũng được mà không có cũng được, đừng nghĩ như vậy. Cho nên nó sẽ có những người khác thờ phụng chứ không sao. Vì vậy bây giờ ví dụ như mình không có con, mình sẽ nuôi con nuôi của mình, không sao đâu nữa. Rồi đứa con nuôi nó sẽ thờ phụng, mình nuôi nó, mình thương nó thì nó sẽ thương. Đừng nghĩ rằng phải là xương máu, phải là máu thịt của mình sinh ra mới là con của mình, không phải đâu. Trước mắt của thầy đây, mấy con không có máu thịt với thầy, nhưng mấy con sẽ con của thầy. Nếu không phải con của thầy làm sao mấy con gặp thầy? Tức là mấy con sinh trong nhân quả. Cho nên cụ yên tâm không có lo đâu, bởi vì chúng ta là một cha của nhân quả sinh ra, có phải không mấy con? Thành ra cha mẹ của mình là nhân quả thì mấy con cũng sinh ra trong nhân quả, thầy cũng sinh ra trong nhân quả, thì chúng ta là máu thịt với nhau chứ sao, có khác gì đâu. Còn cái duyên hợp là do cái duyên của mấy con hợp trong một cái gen của cha mẹ của mấy con, chứ sự thật ra trên cái sanh ra thì đều là do nhân quả. Cho nên chúng ta đều chung cùng nhau. Cho nên hôm nay thầy đến đây, thầy dạy mấy con đạo đức là thầy, nhưng ngầm ở trong nhân quả thầy nói thầy là cha của mấy con. Mấy con hiểu, đôi mắt thì mấy con không thấy, nhưng mà cha nhiều đời nhiều kiếp mấy con có biết không? Nếu không có cha nhiều đời kiếp, làm sao hôm nay thầy gặp con? Thầy gặp mấy con. Mặc dù cụ đây cũng là con của thầy, tại sao vậy? Cụ lớn hơn tuổi thầy hoặc là nhỏ hơn hay không chút ít, thì làm sao mà con của thầy được, phải không? Nhưng mà trong tiền kiếp mấy con thấy được không? Mấy con thấy, đôi mắt mấy con thấy. Nhưng mà không có cái duyên nhân quả đó, không có duyên mà của chùm nhân quả cha mẹ con cái nhau, làm sao hôm nay thầy gặp mấy con? Mấy con biết đâu, các con không có đôi mắt đó đâu. Các con nhìn lại trong nhiều đời kiếp mấy con sẽ thấy được điều này. Mà mấy con có đôi mắt nhìn lại được nhiều đời kiếp không? Còn thầy thì có đôi mắt nhìn lại, thầy biết bà cụ này như thế nào, ngày xưa tên gì, họ gì, ở làng nào, xã nào, và thầy là cha, là mẹ hay là con của bà cụ, mấy con biết không? Mấy con không biết, nhưng thầy biết. Nhưng mà nếu bây giờ thầy nói ra, các con là nói chung thôi, chứ còn nói ra mà từng người ra thì thầy giống như ông thầy bó ấy. Thầy có làm, có phải không? Cho nên ở đây thấy biết, để mà chúng ta biết được cái nhân quả, thấy biết được từng tiền kiếp của mình có duyên với nhau như thế nào. Cho nên vì vậy mà tùy từng người mà tùy đặc tướng, tức là tùy nhân quả của họ, giới duyên của mình để hướng dẫn cho họ, để phù hợp, để cho họ thực hiện đạo đức sống trong đạo của mình, của mình. Đúng không em? Mọi người theo thầy xung quanh đều là có nhân quả, chứ không có nhân quả làm sao gặp được. Tại sao ở chợ Nam Định người kia họ biết mọi đó? Có phải không mấy con? Bao nhiêu người chứ đâu phải một mình. nhưng mấy con lại có duyên với họ đó. Cho nên cái lớp học này thầy mở ra vì cái duyên đó. À, bữa nay ngày nghỉ mà sao chị đi đâu vậy? À, tôi đi học cái lớp đạo đức đó. Đó thì mấy con có duyên với người đó, mấy con vậy thì tôi cũng sắm sửa để tôi đi học. Có phải không? Từ đó họ mới biết thầy, tại nhân quả của mấy con có điều đó. Các con hiểu chưa? À, hiểu vậy thì thầy nói rõ chứ thầy đâu có nói sai. Thôi hiện giờ thì mấy con hỏi thầy gì đó không? Con yên tâm nha.
Vợ chồng con được duyên lớn như thế nào? Con đạt chính pháp của Phật của thầy. Chúng con đã hành với nhau 3 năm rồi. Hiện nay vợ con đã bị liệt. Thế mà vợ con họ đến trình với thầy hiện nay như thế này. Thầy trình giáo cho người bị liệt. Thì bây giờ pháp phương pháp hành thế nào? Thì con có nghe được băng của thầy người nhà mà thế là tu theo pháp cứ điện tứ thì
à bây giờ là đã nằm liệt rồi. Ở đây thầy có thầy Tiên Thành, thầy Tiên Thành cũng đã bị liệt tay á. Thầy Tiên Thành cũng mà chưa có liệt chân cho nên thầy còn thực hiện pháp thân hành niệm. Còn bây giờ đã nằm liệt phải không? Không có đi được phải không?
Dạ vẫn liệt được, giờ vẫn còn hơi đi được.
Cũng còn đi được.
Vâng.
À vậy thì còn đi được thì thầy Tiên Thành hướng dẫn được.
Thank you.
sau đó tiếp đến theo là đâu đi vào nhỏ như chân dê nghe thì là chính là cái thân nó đen còn cái dê gì đâu không chịu được nhưng rồi nó cũng phải đấy là cái gì thì tiếp theo đến cái khủng khiếp nhất là cái đau rất cơ bị lúc căng rất ngồi căng rất trong ô vá thì cái cũng lạnh đến ngày năm thì anh đi qua tất cả nếu là sau khi anh nghe được nhưng mà về khi ra đây thì nó có một cái trạng thái ai rơi vào trạng thái này thì không có biết của nó thì chúng ta cần phải năng lượng như thế nào bởi vì nó hiện hạt nó trên đời này chưa được được
còn nói cái pháp hành mà để vui được
thế thì trong đó là mình có lời nói trước như vậy nhưng có khi người ta để lời nói rồi mà khi là những người mà những cái đấy thì cái thứ ba là chúng ta có nhiều gì để chúng ta để ăn cái tiền này cái thứ ba là
chúng ta còn nói lớn mà ở xa không nghe nói cái pháp
an tịnh cho này tôi biết tôi ý vô an tịnh cho này tôi biết tôi thở ra thế như thế là rồi ý vô thở ra như thế theo cái tâm nó đấy rồi bắt đầu an tịnh cho này tôi biết tôi ý vô tôi đưa cánh tay vô an tịnh cho này tôi biết tôi đưa cánh tay ra từ cái đầu từ cái vô thì nghĩ về trên đầu mình đưa đi đúng như là trong những con chim thế là cái con kia thì và đến sáng sau thì còn đây là những cái trường hợp đã gần rồi mà có kết quả nó nào đây là qua bản thân con như vậy là tình trạng của những người qua để tìm hiểu những cái kinh nghiệm để mình qua cái đó nó bị thế đấy mà
thực hành phân tiện cho người đại gia.
Bây giờ ví dụ như mấy con thấy cái tâm của mình thường nó đau khổ cái gì? Ví dụ như thường thấy cái cơn giận hờn của mình dễ giận hờn, nó á yếu cái giận này, thì các con sẽ sử dụng cái phương pháp tâm như tục đất ly thân hết đi, thân là đau khổ, các con cứ nhắc vậy rồi nó sẽ. Bây giờ cái bây giờ con có ước muốn hai cái gia đình mình đẹp đủ của mình, thì các con cũng sẽ phát ý một cái câu ước nguyện gia đình tôi được đầy đủ công ăn của mình, tham kiến pháp cũng sao tôi nguyện giữ gìn nam giới trọn vẹn đó, con đã ý vậy rồi, con cố gắng con giữ gìn nam giới thì nó sẽ đầy đủ công ăn. Đó là những cái phương pháp đấy thôi, còn cái tâm mình nó ham muốn đủ thứ, ham cái này ham kia, mình chỉ ước muốn cho nó đủ không thiếu hơn, mà mình ham muốn nhiều hơn nữa thì mình đáp ý tâm ham muốn là đau khổ, dừng lại đừng có ham muốn. Các con nhớ khi mình không ham muốn thì mấy con hơi khổ, không hiểu chưa? Mình có phương pháp mình đáp ý nó cũng rồi. Con hỏi thêm
con
đi
lại cũng qua pháp thực hành tu tập kinh nghiệm hơi thở này, pháp ý năm hơi thở đi lên thành 20 bước trong thời gian 5 phút rồi 10 phút thẳng trong thành người đây. Nhưng hôm nay chúng con muốn thầy thừa nhận pháp hành hơi thở thì chúng con chưa có dịp được làm công việc, thầy có tiếp gì lắm nay đưa mình lại thực hiện này đại thực hành.
À, mấy con học cái pháp đi kinh hành 20 bước hoặc là 10 bước ngồi lại hít thở 5 hơi, 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước, phải không? Rồi rồi, thầy sẽ ở đây chặt quá, không có chỗ.
Con lại thầy ạ.
Thấy qua cái chương trình này con coi cái này là con chương trình của mấy người đó họ dự định giờ giấc con thầy giao cho rồi. À, bây giờ là thầy Từ Quang sẽ hướng dẫn cái pháp tu tập qua cái thân hành. À, mấy con ngồi xem cho kỹ lưỡng để mà học tu cho nó đúng cách với con. Đây là sư Từ Quang đây.
Là rất như thế này. Chúng con xin đến nay mình một đà thì chưa. Hôm nay buổi chiều thì một đà là sao không còn được gì
nữa. Cái chương trình cho mấy con có thấy ổn không hay là dạy cái nào?
Nói ổn với cái này. Thà sinh 11 giờ là thà thật. Rồi thầy nghỉ chút 13 giờ thà sinh vấn đạo một lần nữa. Tới 2 giờ thầy đi mình đi. Thôi được rồi. Rồi được rồi.
Thầy dạy có phương pháp là đi kinh hành 10 bước rồi xuống hít thở 5 hơi. Thì bây giờ tôi thực hiện cái pháp môn đó thức đi được đây được không? Thầy cái mặt y hành có thể là trừng cái bàn tay như vậy, hoặc là quý vị nếu mà quý vị có thể đưa hai tay thẳng xuống hoặc hai tay để trên hoặc hai tay trước mặt không có sao hết. Mình chỉ cần biết bước chân đi cái phương pháp mà kinh hành tỉnh giác
mục đích là mình theo dõi để bước trên con đường đi một cách tổng quát cho trong cả từng chi tiết một. Trong khi thực hành thì ta có thể đi chậm để quý vị xem cái cách thức mà đi. Trong khi mà quý vị thực hành tu tập thì quý vị đi theo tùy theo cái đặc tướng của mình. Mình đi nhanh thì đi nhanh, đi chậm thì đi chậm. Nhưng dù đi nhanh hay chậm thì quý vị chỉ biết cái bước chân mình đi thôi, đừng nó để ý từng động tác của bước chân như trong cái thân hình vậy. Thân hình thì quý vị chưa học nhưng mà nó chỉ có phát triển như vậy. Mình sẽ xin bước đi. Tôi thực hiện các môn đi hành trình nhé. 10 bước ngồi xuống 50 thật. Khi đi á thì tôi biết tác ý là đếm số bước chân. Đếm thì có thể có hai cái đếm. Một là mình đếm trước khi mình bước, hoặc là mình đếm sau khi mình bước. Thường là tôi đếm trước khi mình bước. Sau khi mình bước thì có vẻ hơi thụ động theo cái hành động của mình. Nhưng mà trước khi mình bước thì mình coi như mình điều khiển cái thân của mình. À, tôi sử dụng cái phương pháp đếm trước khi bước. Sau khi này mà đi được 10 bước xong rồi thì tôi tác ý tới 10 bước rồi hít thở 5 hơi thì cũng đếm trước khi hít thở. Đi trên hành tôi biết tôi đi trên hành đừng có tập trung để cho nó hết niềm ban đầu, để cho hết ý niệm tất cả. Thì năm mình đừng có học, mình chỉ tập và mình về giới Phật để đến về nhà đó từ đầu cái niệm nó làm là nó hết thời dài ra niềm là cái nghiệp. Nếu mình tu thì càng ngày nghiệp mình càng nhẹ, nghiệp mình càng nhẹ thì tư tưởng mình là cái ý nghĩ cái lộn lộn lăn tăn hết từ từ nó hết thôi. Nó đừng có tập trung như những phương pháp khác để cho hết nghiệp.
Vâng, xin chào thầy ạ. Kính bạch quý vị là được khách của thầy và các bạn tham khảo ý kiến nên có lập lẽ của chúng tôi xin trình bày như này. Bây giờ quý vị xin đã được khách của thầy là xin lãnh đạo và đến 11 giờ toàn thể chúng ta sẽ xuống dưới nhà để thầy và các quý vị ban tổ chức và trên mình nghĩa như thế nào để chứng minh của quả trai và hành những gì ở đây. Thế sau đó đến các vị ở dưới kia tập trung rồi thì anh em chúng tôi sẽ có lưu lại với các vị. Sau đó rồi các vị về nhà lo công việc của mình cho đến 1 giờ chiều, đúng 1 giờ chiều tức là 13 giờ là nào quý vị lại tập trung ở đây và xin các thầy về vấn đạo lần thứ 2 sang buổi chiều cho đến 2 giờ hơn một chút đó thầy đoàn chuẩn bị lên đường để đi học phòng hai. Xin các vị và chúng tôi thì chúng ta sẽ có ý kiến tập trung những cái việc khác mà các vị đang muốn làm lẻ tẻ thì là tập trung ở dưới này hết chứ không lẻ tẻ thế này thì có bị không làm các cái đề đó kính lạnh này.
Mình mấy con chặt lắm, con xá thầy thôi như vậy.
Thầy thầy con được nguyên từ nhiều trước, con gặp gia đình con, con là ở mà như vậy thấy nhớ thấy là năm nay con chuẩn bị là một dòng đi là 17 là vào lên Tây Ninh là 10 dòng âm ạ. Nhưng mà lại được nhận bệnh viện là thầy ra ngoài làm thế là con không phải đi vào trong ấy. Thì bây giờ là con đọc bình thường được sư phật là 10 về gốc đọc kỹ lắm, đặt cái đấy đi đọc lại đến 10 lần rồi con cũng không dám muốn hỏi đạo nhiều về lớp thời gian của thầy. Như là cái quyển ba đấy là cô đạo thì Vinh cô hỏi là như vậy là tầm quốc mình sang cho nó đúng thì thầy còn nói là đạo là tự tư. Quyển thứ tư là thầy bảo là cõi cực lạc trần gian là không phải là ở cái cõi đâu cả mà ngay trần gian vì tâm thanh thản an lạc vô sự như thầy vừa giảng đấy là cực lạc. Thế nên người sống mà không làm phỏng mình phỏng người đấy là cõi trời ngay trần gian chứ không phải cái cõi siêu hình mê tưởng đâu cả. Mà nhiều người cứ đi tìm cái cõi cực lạc giả tạo như vậy là sai. Thế nhưng bây giờ bạch thầy là con xin cúi đầu lại thầy. Cứ đầu lại thầy là bạn bè con cũng muốn làm con thầy để mong thầy có điều gì sai trái mong thầy tha thứ cho chúng con. Một là bây giờ nhiều người người ta bảo là như vậy là sang năm người ta đến nhà chơi người ta ăn cơm người ta bảo là sang năm người sẽ chết. Thế mà đúng sang năm là người ta 78 là người ta chết. Mà có người thứ hai nữa là bảo tôi chết là tôi phải ốm một trận một ngã một trận thì tôi nên đi chết. Thì bây giờ con theo con hiểu thì con biết là tưởng nhưng mà nó nhưng mà những người người ta không không hiểu người ta không có đọc sách mà được đưa cho người ta cũng vậy người ta cũng không đọc được. Thế nên là con muốn hỏi thầy ra đây để tất cả các bạn người là con mọi người ở đây để biết thì các thầy từ đi chỉ giáo ạ.
Những cái mà biết như vậy đó điều kiện là cái người đó có cái sức tỉnh thức qua một cái phương pháp nào đó tập tỉnh thức như bây giờ thầy hít thở thầy biết hít thở tức là thầy tỉnh thức ra trong hít thở hoặc 5 phút 10 phút hoặc 30 phút cái sức tỉnh thức. Trong đạo Phật có 4 sự tỉnh thức: tỉnh thức thứ nhất, tỉnh thức thứ hai, tỉnh thức thứ ba, tỉnh thức thứ tư. Tỉnh thức thứ nhất là người ta biết cái giờ đó ngày đó người ta sẽ chết, đó là tỉnh thức thứ nhất. Nhưng mà người ta chết rồi thì người ta sẽ không, người ta không biết đó, người ta mờ mịt. Tức là đạo Phật đã xác định được cái sức tỉnh thức đó, cho nên cái người này họ cái sức tỉnh thức của họ đó là họ tỉnh thức ở trên cái ý thức, cho nên cái tâm của họ nó giao cảm được cái giờ cuối cùng của họ. Cho nên nói là người niệm Phật thì biết giờ, biết ngày, biết khắc, biết là thánh linh. Sự thật ra họ mới tập tỉnh thức thôi, không có gì đâu. Đó là cái giai đoạn tỉnh thức thứ nhất. Giai đoạn tỉnh thức thứ hai có cái phương pháp chúng ta tập tới cái giai đoạn tỉnh thức thứ hai. Tức là chúng ta khi chết rồi chúng ta vào bụng mẹ chúng ta biết, nhưng mà khi mà mẹ sanh chúng ta ra chúng ta không biết, chúng ta mất. Do đó chúng ta phải tập tỉnh thức lần thứ ba. thì cái sức tỉnh thức nó cao hơn thì khi chúng ta ở trong bụng mẹ và khi chúng ta xuất thai chúng ta đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không tập tỉnh thức lần thứ tư thì khi xuất thai ra thì chúng ta không nhớ lần trước chúng ta đã ăn cản, chúng ta quên rồi. Nhưng mà chúng ta tập tỉnh thức lần thứ tư thì khi sinh ra chúng ta mặc dù là đứa bé nhưng nó nhớ là đời trước nó ở đâu, quê hương chỗ nào, làng xã, cha mẹ là ai, nó bốn giai đoạn tỉnh thức. Còn người này mới có tu tập xuất tỉnh thức thứ nhất. Xuất tỉnh thức thứ nhất đó là mới tưởng thức mà thôi, cho nên tưởng mình như là được về cực lạc chứ là chưa đâu, còn tiếp tục tới sao, vì tâm họ còn tham sân chưa hết, mới có tỉnh thức thứ nhất thôi. Cho nên đó là cái giai đoạn đạo mà mới có nhiếp tâm, ức chế tâm để đi vào cái tỉnh thức thứ nhất, cho nên chưa còn tham. Hôm nay thầy nói để cho mấy con thấy đây là bốn sự tỉnh thức của đạo Phật mà cái người tu theo ngoại đạo hầu như họ biết được ngày giờ, hoặc là một cái người sống trong thiện pháp họ cũng có sức tỉnh thức. Nhà nho chúng ta ngày xưa đâu có tu thiền định, đâu có niệm Phật đâu. Như thầy có một ông ngoại thầy là một cái người nho, nhà nho ông chết ông biết ngày giờ ông chết ông nói trước, tháng nào ông sẽ chết, ngày giờ nào ông chết ông nói trước, thì cuối cùng ông có tu niệm Phật đâu. Nhưng mà vì ông sống thiện, ông sống theo đạo đức nho giáo, ông nhân nghĩa lễ trí tính, cho nên ông sống thiện. Vì vậy mà ông vẫn tỉnh thức được ở mức độ như thế. Bởi vì mình tỉnh thức được mình mới sống được nhân nghĩa lễ trí tính. Mình không sống được tỉnh thức thì mình sẽ không sống được nhân nghĩa lễ trí tính. Đạo nho có nhân nghĩa lễ trí tính hay lắm. Ở hôm nay vì vậy mà thầy nói chỉ cần sống đạo đức là mình đã có tỉnh thức. Thầy dạy với con không tỉnh thức thì nó con giận hờn, mà nếu con tỉnh thức thì nó con không giận hờn, thì ngay đó là tỉnh thức thứ nhất. Mà nếu mà con sống được vậy thì đến ngày chết mới con biết không? Đâu có gì khó, có phải không mấy con? Đó.
Con thì con cũng có biết một phần, và bây giờ tôi hỏi là bây giờ người ta bỏ nếu mà người ngoài đời người ta không giữ giới nào mà nghiệp của người ta nặng, mà bây giờ người đã tu giữ giới mà đến ngồi giường của người ta hoặc vào bệnh viện ngồi ở bệnh viện thì sẽ bị cộng nghiệp. Nhưng theo con hiểu thì nghiệp của người nào thì người chịu chứ không phải là ngồi chứ phải cộng nghiệp. Nhưng trình độ con là mắt con là mắt thịt, còn mắt của thầy là mắt tuệ, thì thầy biết thì hôm nay cũng là ngàn đời có một, thì thầy được về
à, con muốn hỏi cộng nghiệp với biện nghiệp phải không con? À, cái cộng nghiệp như thế này nè, nghĩa là cộng chung một cái nghiệp với nhau, hai người đều làm một cái điều ác thì đó là cộng chung, hai người đều làm một điều thiện là cộng chung nghiệp. Chẳng hạn nào như bây giờ mấy con cùng làm một cái điều ác thì mấy con phải cộng cái nghiệp của cái điều ác đó, mà mấy con cùng làm một điều thiện thì mấy con sẽ cộng cái nghiệp thiện với nhau. Chứ còn cái người đó bệnh rồi con trèo lên giường người đó ngồi rồi nó cũng bệnh theo thì không phải đâu, không phải cái chuyện đó. Nó ăn thua cái hành động thiện ác mấy con, chứ không phải là cái chuyện hành động mà trùng lắp. Chứ ngạn bây giờ cái người đó là bệnh, cái bệnh truyền nhiễm mà mấy con không biết, họ nằm ở trên giường đó họ ngủ, thì cái bệnh truyền nhiễm của họ mấy con không biết, mấy con lại ngủ lại nằm trên cái giường đó, thì mấy con cho là cộng nghiệp không phải đâu, không phải, cái đó không phải cộng nghiệp đâu. Mà cái duyên nhân quả của mấy con phải đến lúc phải trả cái bệnh đó, thì do đó mới khiến con không mê mờ, không có hiểu, không có nắm vững, cho nên mấy con mới ngủ ở trên cái giường này để cái vi trùng truyền nhiễm này nó mới sang xâm nhập vào cơ thể con để con bệnh. Tức là nhân quả chứ không phải cộng nghiệp, nhân quả của con tới giờ phút phải trả cái bệnh đó, nó là cái nhân quả chứ không phải là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là phải hai người cùng chung nhau một làm một điều ác. Bây giờ cộng nghiệp như thế này nè, thầy bây giờ thầy rủ một cái người bạn của thầy tối nay đó, mình nhìn cái nhà đó này. Tao đi vô trước mày vô sau, tao lấy đồ tao đưa ra mày cùng giáp không. Cho nên khi mà thầy bị bắt, thầy công an đánh thầy quá kiểu nổi, thầy sai có thằng bạn bữa đi hai đứa chia nhau chứ không phải riêng mình, thì bây giờ thằng bạn đó cũng bị công an bắt, thì đó là cộng nghiệp. Con hiểu chỗ cộng nghiệp không? Chứ còn thầy không kêu thằng bạn đó không đi làm sao nó cũng ở tù cưng chung với thầy, có phải cộng nghiệp là như thế. Còn cái này là nhân quả của con, cho nên nó mờ, nó khiến con không có biết. Cái người này bệnh lên đến nhà thương, họ bệnh lao bệnh phổi gì, bệnh truyền nhiễm mà do đó con không biết, con mới cũng vô nhà thương, con lại nằm ở trên cái giường này, con đâu có biết. Cho nên đây là cái nghiệp của con phải bệnh đó để mà trả cái nghiệp của đời trước con đã gieo, cho nên khiến con mới lợi chỗ này. Bây giờ cái chỗ này là có cái khu vực này nó bị dịch gia cầm. Cái con đâu có biết, con ở xứ nào, con đến đây con đâu có biết, con về cái quê hương này con ở, nhưng mà ta đang bị bệnh dịch mà bây giờ công an nó không có lắm, không có hàng rào y tế, con đâu có biết. Bởi vì nó vừa xảy ra người ta đâu có biết được, chừng nào mà có chết nhiều người ta mới biết. Nhưng mà không ngờ con ở đâu con đến đây à, tức là cái nhân quả nó thúc đẩy con vào đó để con bị chính bị dịch gia cầm mà con chết. Nó sao lại có người quậy quất mà về con lại bị chết vậy? Đó là cái nghiệp của con phải về cộng nghiệp. Mà nói cộng nghiệp thì không đúng, mà cái nhân quả con về đó để mà cùng chung với cái số phận của một số người đây, tức là cái chùm nhân quả của con với cái số người đây cùng chết cái bệnh đó. Đó là nhân quả.
Rồi.
À, cũng như cái cộng nghiệp như thế này là cộng nghiệp. À, mình ra đón xe đò, chiếc xe đò nó chạy đi, cũng như bây giờ xe cái xe đò đây nó đi thành phố, mình cũng ra đó. Mà cái ngày đó sao mà nó cũng khiến mình đi cái xe đò đó, đến cái đèo nào đó nó lại rớt chết mình, họ cũng chết nhau đó. Nó là cộng nghiệp, nó cái nhân quả, cái quy luật của nhân quả nó cộng cho mình đến ngày đó phải chết với nhau. Cho nên nó cái mình cũng lên chiếc xe đò đó nó rớt xuống hố, xuống đèo mới chết mình. Còn có người cũng đón xe mà xe từ chối, nó xe tới đây rồi đón xe sao. À, cuối cùng là thì cái nghiệp như này nó không chích, nó không cộng nghiệp đó. Thì do đó thì nó cái xe đò không rớt, cái người này không chết. Thôi rồi, phải nãy tôi đi xe này chắc chết phải không, mấy con đó là cộng. Nó gọi chung nhau lại một chiếc xe, mà ở trên này có đâu có người quen mình đâu, người lạ không à, sao hành khách không à, chỉ có mình đây thành phố thôi. Cho nên vì vậy đó là gọi là cộng nghiệp để cùng chết. Bởi vì cái quy luật của nhân quả là như vậy đó.
Rồi,
có gì nữa không con thấy? Thầy chỉ cho con rất rõ ràng. Bây giờ thật sự con không có nói, không có gì hết. Con rất là người tốt khi mà về vậy. Nhưng mà mọi người đó thường thường hay kiếm chuyện chửi mắng con. Thì trước kia con cũng là mẹ chồng, con cũng chửi mắng họ dữ lắm. Bây giờ con phải trả cái quả này thôi. Vui vẻ mà trả đi. Rồi, có gì hết. Con nhận thấy nhân quả con. Mình kiếp này mình không có làm, nhưng mà kiếp trước mình
làm.
Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ nhân quả của đời trước. À, bây giờ thầy nói như thế này, để bát hương là tượng trưng mấy con. Bây giờ mấy con thờ Phật, bởi vì Phật là một vĩ nhân, một ân nhân, mà chữ ân nhân đó của cả cha mẹ tổ tiên mình nữa, chứ không phải là có riêng mình không. Bây giờ mấy con thờ Phật là mấy con thờ cái bàn Phật, mấy con đừng có làm nhiều bàn nhiều ghế như thế này, mà mấy con để cái hình Phật ở trên cao, bởi vì Phật là một vĩ nhân, người đã để lại cái chánh pháp cho chúng ta, người đã hy sinh mạng, hy sinh sự giàu sang, sự cung vàng điện ngọc, người đã hy sinh tất cả những sự sung sướng của thế gian, người đã hy sinh thân mạng mà tu như gần chết để lại cái chánh pháp cho chúng ta, ơn nghĩa cái lớn đó. Ông bà chúng ta cũng phải thọ ơn, cho nên vì vậy mình để cái hình Đức Phật trên cao, kế đó mình để hình gia tiên của mình, rồi cái cha mẹ của mình sao. Trong đó mới còn làm một bát hương thôi, đừng có làm nhiều. Bát hương tượng trưng cho cái lòng của mấy con. Nó còn hiểu không? Đừng có để bán đầy như thế này, mỗi bát hương thỉnh bát hương. Thôi đó thôi, cái nhà gì mà để hương như vậy mà cỡ cấm hương biết bao nhiêu, một bó hương thì cũng không hết. Nó còn đây rồi. Ở đây mình chắp tay lên, mình thắp năm cái hương tâm của mình, giữ hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát, giải thoát. Mình hãy đứng trước cái bàn thờ mà mình chắp tay lên là năm cái hương, năm cái hương mà Đức Phật đã dạy. Có dạy mình đốt từng cái hương vỏ cây không? Đốt cho nó dơ nhà mà nó ngọt. Mà cỡ ông bà mình có thật mà ngồi đó chắc là thôi mày tụi bây đừng có đốt đốt nữa, tao không có được. Có phải không? Cho nên mình đừng có đốt hương, mà hãy đốt năm cái hương. Các con thấy chắp cánh tay của chúng ta là như bức sen mà đẹp lắm. Sen sống từ trong bùn nhơ mà không hôi tanh mùi bùn, có phải không? Mà bàn tay chúng ta hai cái chụm lại là bông sen bút, có đúng không mấy con? Để trước ngực chúng ta, để trên trán chúng ta, tức là lòng cung kính. Để trước ngực là lòng thương yêu tưởng nhớ, các con để trước ngực mình, có phải là để cái sự trong sạch. Cho nên nó năm thứ hương là tượng trưng cho 10 ngón tay chúng ta là chắc là thành năm là hương giải thoát dâng lên, năm là hương đạo đức mà dâng lên cúng Phật, cúng ông bà tổ tiên chúng ta, đẹp vô cùng. Cái hương tâm này rất đẹp. Chúng ta hãy là tại sao đạo Phật có hai bàn tay chấp nhau mấy con, là tượng trưng cho hoa sen, mà hoa sen là tượng trưng cho cái sự sống trong bùn mà vẫn không hôi tanh mùi. Đó đúng không mấy con? Mình đang sống trong bùn mấy con, đang sống trong bất tịnh mấy con. Vì vậy mà chúng ta ngoi lên, vươn lên để nở, để trở thành một bông sen không hôi tanh mùi. Chúng ta hãy cố gắng như vậy là thầy dạy các con thờ đúng không? Không, đó. Cố gắng đừng có bắt hương nhiều mấy con. Một bắt hương mà bắt hương mấy con chưng sao cho đẹp là đủ rồi.
Xin bạch thầy, con xin được thầy cho con. Trước khi mà chưa được tiếp thu giáo lý thầy giảng dạy, chúng con đều theo học giáo lý đại thừa. Tới chùa thì các sư thường dạy chúng con tụng kinh một số món, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Bổn Môn, kinh Niệm Xư, nhiều năm thành Phật. Hiện nay vẫn như vậy. Một số chúng con khi được tiếp cận giáo lý thầy nên vẫn còn phân vân, thế nên là nửa theo thầy, nửa theo đại thừa. Và lễ lại như thế rồi thì trong khi lại dạy là lễ lại như thế rồi thì hồi hướng cho gia tiên, rồi cúng dường vật thực, cúng dường tịnh tài, nhận những vàng bạc, hồi hướng cho gia tiên, khi địa tạng mái nhà cửa đi mua thức ăn, để mua vàng bạc mua bạc có đến cúng phạt, thì như vậy là gia tiên được xin lên trời. Thế quan thì gặp khách thầy thì đã được hiểu thì thầy giảng một phần đấy, nhưng hôm nay cũng tuyên chung với mọi người đại lại thêm phần này để cho tất cả thế quan được lợi lạc.
Thay vì mà kinh sách đại thừa giảng với con tụng niệm kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Diệu Tư, Pháp Hoa để cầu an cầu siêu cho gia tiên, cho những người đã phúc người thân của mình, thì ở đây thầy dạy cho mấy con thọ bát quan trai, vừa giữ tám giới thanh tịnh tức là đức hạnh như vậy, và vừa ước nguyện cho người còn sống cũng như người đã chết, thì quá tuyệt vời. Giới lòng hiếu hạnh, giới lòng thương yêu của các con thực hiện qua những ngày thọ bát quan trai không phải đẹp sao, có phải không? Đó thì như vậy mấy con cứ thực hiện thọ bát quan trai, thay vì gõ mõ tụng kinh thì mấy con thực hiện giới lớn. Cái nào đúng đem lại cho mấy con sống có đạo đức, gõ mõ tụng kinh mà phạm giới với giới như Đức Phật nói, có xứng đáng là một người tu theo Phật không? Phải không mấy con thấy không? Còn ở đây mấy con giữ được một ngày họ bác quan trai trong một tháng thì là quý lắm, quý hơn nữa. Hai ngày trong một tháng quý hơn nữa, nhưng hai ngày mà sống trong những ngày kia mà mấy con bao giờ mấy con phạm cái giới quá, cái giới hô đâu, chỉ có những cái giới duy tế như là nghe ca hát hoặc là nằm nhìn sao rộng lớn hoặc là không sanh liệu thì mấy con còn vi phạm. Chứ năm giới đầu tiên mấy con có vi phạm sao? Bởi vì những cái giới đó là giới pháp, cho nên mấy con giữ nhìn năm cái giới đầu tiên, còn những giới kia thì gọi bát quan trai cộng thêm, có phải không? Sau khi thọ bát quan trai thì năm giới gốc mấy con còn chứ mấy con buông hết sao? Buông hết rồi mình, ví dụ như một con người mà ăn thịt chúng sanh thì cũng giống như con vật, phải không? Là động vật phải không? Cho nên mình phải khác chứ, con người phải khác. Lần lượt mình sẽ cố gắng mình thực hiện giới, không sát hại chúng sanh, không thịt chúng sanh, thì như vậy mấy con sẽ thành một con người thật sự tốt. Cho nên năm giới thì không muốn không xả, mà tám giới thì ba giới kia mình xả, phải không? Cho nên mấy con thọ bắt quan trai giữ thêm ba giới nữa, mà không thọ bắt quan trai thì năm giới giữ, chứ không phải bây giờ thọ cái mấy thọ tám quan trai giờ bắt đầu tôi nghỉ tôi xả hết rồi, cũng đi uống rượu cũng này nọ kia, thời đất ơi nó còn hơn rượu thời nữa. Cho nên mấy con nhớ, còn giữ năm giới, còn ba giới kia là cộng thêm tôi tám giới. Khi mà tôi ước nguyện cho những điều gì bình an cho gia đình thì tôi cộng thêm ba giới nữa, thì mấy con sẽ được lợi lạc, còn hơn là mấy con tụng kinh nhiều lần mà lợi ích theo rất lớn.
Đây là con Phương, còn theo kinh đại thừa chúng con là mù kinh không biết gì. Bây giờ tôi đi tụng kinh lễ thì cô nào cũng đi, phải đi chợ gì. Thế nên bây giờ con vào được Tây Ninh thì xong mới gặp được chúng các Phật Phật thầy đã tu các phương đạo và chúng và ai là hám thầy đã dẫn lại pháp môn như thế. Thế là về từ hồi bây giờ là con không có tụng kinh gì hẳn, không có khu ngõ, không có mua hương hoa gì. Con lấy tâm thấy hương thấy hoa thì con gọi là lấy năm giới mà mười giới thực hiện như giới công an thi hành nữa. Đẹp một chân cúng chiều tập của con thấy gia đình nhà con là nói chung là nề nếp hơn trước nhiều. Trước đây thì cuộc sống hoa cũng tốt rồi nhưng rằng nề nếp hơn nhiều. Thế con muốn nói ra đây để cho bạn bè con biết mua hoa cũng phải tội. Thế rồi hương thì nó bụi ở ngoài rồi người ta phơi nó bạc thì để làm buồn cư buồn cung. Về nhà thắp thì nó cứ bụi mù lên. Thế mà suốt từ 30 năm nay con không mua, không mất một đồng hương nào. Vì mắt của con là mắt thiệt, mắt của thầy là mắt tuệ. Thầy biết ngay con có nói sai thế nào thầy cũng biết, không mất đồng hương đồng hoa nào. Mà như vậy là con cứ kêu cầu đến cúng chay 10 năm nay để gọi là bắt cơm này. Trần gian thì ăn với cơm ấy, chứ còn những các sư tâm linh thì đã đi ra trong nghiệp nhân quả làm gì còn ăn với cơm nữa, mà cứ bày cơm thịt ra nhiều. Nên 10 năm nay nhà con chỉ gọi là bắt cơm với muối mới để hoa con không mua thì cây cây. Con vào ngày nay ngày dỗ bố hay dỗ mẹ đây con thành tâm để cúng Phật pháp tăng tam bảo này, để cúng Đức Phật Thích Ca mình cúng cả thành thích thu lạc và tu viện chân như ý cố hữu tự quan thì được chân như với 10 giới thực hiện 10 giới không ăn thịt thọ. Và như vậy là con giữ không bao giờ sát sinh, 10 năm nay không bao giờ cái tay con cầm tôm tép để sát sinh cho chồng con ăn cả. Vì là hồi xưa con mê tín tín con còn cứ mua hàng tạ ốc mỗi một tháng là một tạ, một năm là một tấn, mà mất 3 năm như vậy nên là con cứ mua ốc và đi thả nó mất cả thì giờ. Nhưng bây giờ vào trong cái thầy rằng con đọc kinh của thầy thì vừa Phật rằng là như vậy mình không phải đi mua cái nhân quả ấy. Tự nhiên mình đi đường mình bất tình tình gặp người ta mua để ăn thì mình mua thì mình thả thôi, nhưng con không đi thả thì phải ra con tu độc cư. Khi con tại gia thì con cũng độc cư hàng ngày kiếm chuyện không có tiết kiệm nhiều. Thế nên bây giờ là con muốn là bạn bè con cũng hỏi, nhưng con bảo là bây giờ tôi không thắp hương, không có hoàng mà không tụng kinh ông ngoại thì tôi thấy mờ nhiệm hơn. Thế tôi nghe con nghe thầy về trong Phật Thích Ca hơn, trong mỗi một pháp môn không có đi đâu cũng bao nhiêu mà không có nói chuyện lôi thôi gì đây cả, nên không chuyện cái chi lý cả. Con chỉ ở nhà nếu ai hàng thì con nói thứ nhất là con im kinh, có đồng nào là con im kinh thực hiện những kinh tứ vô lượng tâm lại kinh giới đức làm người được con yêu. Những ngày con yếu thì những người nào con duyên đến nhà con thì con yếu không, mà tôi không biết hơn chuyện nhiều thế ra. Bây giờ tôi hướng bà đây để bà về và tụng bà tặng thì bà sẽ đi. Còn như là tôi thì lại còn lại từ của thầy, tôi là con thầy, tôi có biết gì mà giảng. Đây là sách của thầy đây, tôi hướng các bạn tôi thì các bạn về không phải để. Tôi cho các bạn mượn các bạn đến mọi mõ âm mà bằng tặng cái tâm này. Lòng tâm của tôi đang tu, tôi thì chưa vào được thiền về, nhưng tôi thì gọi là tu thả tâm, ăn nát về tăng, chứ không không dám là suốt ngày nói chuyện ngoài đời người ta sắp xếp. Cái thầy bên ngoài, thầy đã nhìn dạy con một câu là Nguyên Châu, con đã già rồi sức yếu, hãy cố gắng hàng ngày giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự, để đến ngày con rời bỏ cuộc đời này mà tâm con vẫn luôn luôn bất động, tâm con phải nhớ lời dạy này. Tâm thanh thản an lạc và bất động là con sẽ tận tâm tập an suốt đêm suốt ngày lúc nào cũng không những câu thầy dạy. Thì con bạch thầy là để con nói ra đây cho bạn bè con biết, con giữ như thế thì con lọc như thầy.
Con nghe Nguyên Châu nói không? Nó là cách thức tu đúng mấy con. Mấy con nghe thầy nhắc lại, mấy con thường hay đến chùa, mấy con hay dưng hoa với gì, cắt hoa hay mua hoa đem cúng. Mấy con biết cây hoa là gì không? Cái bông hoa là con thuộc cái cây bông đó, không phải không? Mà bây giờ nở lòng nào mấy con cắt đứa con mà đem cúng Phật, còn cái mẹ nó khóc mấy con. khi mà cắt cây hoa đấy, con thấy cái trong cây hoa nó sẽ tiết ra cái nước để mà nuôi con mấy cái gì, nuôi cái hoa gì. Đó là nó khác. Cũng như bây giờ mấy con có một đứa con, bây giờ về mình có người đến á, à, cô hãy cho đứa con này tôi đem tôi cúng Phật. Rồi con thấy cái băm mà mấy con cúng Phật rồi, cái băm nó cũng khô nhé. Thì trong khi mấy con cho đứa con của mình đem cho cúng Phật đi, rồi người ta đem, người ta để trên một cái giàn quả, người ta thiêu đứa con, người ta đốt đi, con đau lòng không? Hay hoặc là người ta để cho nó nằm ở trên đó chờ cho đến khi mà nó chết mà con không được rớ tới nó nữa, thì như vậy mấy con có đau lòng không? Cái sự sống của thảo mộc cũng là sự sống của chúng ta hay không? Nếu không có sự sống của thảo mộc thì chúng ta sống gì đây? Các con sống có rau cải, có lúa gạo đâu? Cho nên chúng ta phải thương sự sống chứ. Mà chúng ta thương sự sống làm sao chúng ta nở? Chúng ta nở lòng nào mà lìa mẹ lìa con của lại thảo mộc mấy con? Mấy con nở lòng nào? Cỡ người ta bắt con mình, người ta đem đi chỗ nào đó, mình có khóc thương không? Cho nên mấy con đừng có đem điều đó mà cúng Phật. Phật không có thọ dụng cái điều đó đâu. Phật thọ dụng cái tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm không tham sân si của mấy con. Mấy con dâng lên những cái lòng cúng như vậy là mấy con không phụ ơn Phật. Chứ không Phật không đòi hỏi mấy con chưng cái bông hoa nó cho đẹp, mấy con làm gì đau khổ. Mấy con thắp cái hương là tượng trưng, nhưng mà cái hương đó là bất tịnh, nó không sạch đâu mấy con. Cho nên ở đây phải dâng cái hương trong sạch, cúng cây hoa trong sạch, chứ không phải bắt cho bông lìa mẹ, mẹ lìa bông thì không tốt. Nhớ lời thầy dạy, mà cô Thiên Châu đã làm thực hiện đúng lời thầy dạy, cô hạnh phúc lắm, cô rất hạnh phúc. Cho nên gia đình cô bây giờ an ổn như cô đã nói. Cô nói sự thật, cô không biết. Và cô tiếp tục trong con đường tu tập, tâm cô thanh thản, an lạc vô sự. Một ngày nào đó cô sẽ trở về trạng thái bất động đó, cô không còn tái. Các con nhớ, điều làm đúng là chúng ta sẽ đúng, mà điều làm sai chúng ta sẽ sai. Hôm nay cô trình bày trước mặt có các con, để các con lấy kinh nghiệm của bạn bè, cũng như các con lấy kinh nghiệm của thầy Chánh Thành, cũng như các con lấy kinh nghiệm của Từ Quang để mà tu tập cho đời mình, để cứu mình mấy con. Quý vị đó không cứu mình được bằng chính bản thân mấy con, mấy con phải tu tập.
Bạch thầy, con xin các thầy cho con hỏi một câu hỏi dạy con tu. Con đi vào tu viện Tây Ninh thì thầy cũng dạy là con cứ ngồi theo dõi như thọ quán thì tám hay một. Thế xong rồi tu viện miễn vừa thì đến ngũ thiền trái là rất tích cực. Thế năm 30 phút xong con dịch tầm 30 phút con đi tinh hành 30 phút là cái niệm tỉnh giác như 10 giờ thì con 10 phút rồi 15 thì thở. Thế xong rồi lại ngồi 30 phút mình thả ra coi như là không nghĩ cái chuyện gì. Nếu mà cái gì nó loạn đến tâm á là cái phiền não đấy, thì con bảo cái phiền não là đau khổ để đi thế luôn ngồi nghỉ để cho thân tâm thanh thản an lạc vô sự, không được nghĩ lung tung. Thế xong hết 30 phút thì con lại đi cái niệm tỉnh giác. Nhưng năm ngoái là con được vào thầy phát tâm cho con là thỉnh kinh nhà giới đức thánh ca di là 10 điều đấy là có là con khi là con thiền năm kinh hành này. Con cứ đi kinh hành 10 bước con bảo chúng sinh đều đau khổ như nhau, ta phải chết như ta, ta phải thương yêu chúng như chính thương yêu ta. Cứ 10 bước con lại nhắc một câu như vậy, con lại một tâm tâm. Xong rồi con lại ngồi 30 phút con hít hơi thở trong con bảo này, chúng sinh đều đau khổ như nhau, cũng phải chết như ta, ta phải thương yêu chúng như chính thương yêu ta. Thế con lại như thế. Thế xong rồi lòng từ bi thương phát chúng sinh phải một chùm khắp 10 phương, không bỏ sót một chúng sinh nào cả. Thế khi tôi đang đi cô, tôi biết tôi đang thở ra, cứ 10 hơn như vậy. Thì con thấy tu pháp môn như vậy, con thấy nhuần nhuyễn, mà người con nó tỉnh táo lắm, mà con thấy thay đổi lắm. Thì con cũng muốn trình bày với thầy ra đây, các quý sư ở đây kể với bạn bè con đây kể biết cái pháp môn. Còn con nghĩ là đây là con xin phép thầy một chút quý sư với các bạn bè đồng chí cũng tại gia. Con cũng nói với anh con là bác sĩ, nhưng bảo chính mình thân hoàn sao khi văn tay mà nữa chứ chị đồng anh. Thế con bảo anh xem thế giới động vật đi, coi như con cá to lên con cá bé, mà bây giờ các anh ăn thì nó cũng như con động vật, anh đừng dặn nhé. Đây là sách của Phật của thầy, không phải là của em. Thì anh bảo đúng như vậy đấy, sao mà anh không chịu được, anh ăn như chính anh không chịu rồi. Bỏ cái con mê lại không với anh, sắc là đẹp của anh nó còn thì anh cố gắng. Thầy cũng như anh, cũng như mọi người, thế mà thầy già yếu bây giờ, thầy 70 mấy tuổi rồi, thầy ăn không một bữa mà thầy còn suốt ngày
in kinh này suốt ngày thầy photo thì anh máy vi tính này để chặt này, ai đến một cái là thầy phải tay như này, thầy đứng thầy ra thì thầy cũng là con người thì thầy làm được. Bây giờ chúng tôi là con thì chúng cũng phải giống giống Phật, giống giống thầy. Cái nghĩa đây là đi tu vào đấy về cứ ăn lung tung hay là nói lung tung, thì không học thầy tí nào thì đi ra lung tung và thầy dạy chúng tôi là gì. Mà tôi có nhớ đến thầy nhớ cô Út Tiểu Quang thì thầy con thì cũng tặng như thầy thì tôi chưa làm chủ được tinh thần. Nhưng mà tôi chỉ biết là cố gắng tu, cố gắng tin tin của thầy và Phật Thích Ca để cứu bạn bè. Thế con nói như thế cũng được không thầy?
Con nói vậy rất đúng đó con. Vừa lấy thân giáo của mình mà vừa hướng dẫn cho người khác bằng thuyết giáo của mình, bằng cái sức thuyết phục của giáo pháp của Phật không? Bằng kinh nghiệm thật.
Thầy nói thầy, bây giờ cũng là một giờ thứ năm rồi, ngày thứ tám, thế mà tất cả các vị thầy là hội chúng ta thì
bây giờ sẽ gặp thầy.
Một giờ
gặp thầy. Để rồi hai giờ
mấy giờ gặp thầy là thưa đây con biết là đi vào tu viện công đức đi mà thầy đi vân vân thầy. Con bây giờ con gặp nhà Phật nhà thầy con cũng hiểu được một tí chút của em một ca hạt cát nhìn em một cạn lại. Thì con biết là đang sư con dân cả cũng ba tấm bia này nghỉ được cũng bia đó con đề trong cái thơ này
rồi.
Con lại viết thêm một thơ nữa là vì là ngày hôm nay là thầy về
viết thêm một thơ nữa. Cá nhân là chúng đi tập trung đi khi tham ta cũng nhất khi nào là ai ta
thấy con là thấy con đứng xuống dưới đi con thấy con là
khi nào các vị hành
từ từ hả hướng dẫn cụ đi con. Em đi về cái gì đó cho trời đây hết cho đây. Con à, mặt hạnh con bỏ cái đuối của thầy ở đây là mấy cái bản xin làm mấy cái bia
Thank you.